đua xe đạp, là môn thể thao lấy đi sức trẻ của các vận động viên nhiều hơn là mang lại cho họ những tưởng thưởng xứng đáng. Tôi đã có một trải nghiệm không mấy tự hào tại giải đấu Barcelona Games khi đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. Lúc đó tự nhiên trong tôi thôi thúc một ý định phải gây ấn tượng với Jim Ochoquick, một trong những người có ảnh hưởng nhất đến làng thể thao đua xe đạp của Mỹ, người mà sau này đã cho tôi cơ hội quý giá được thử sức mình tại một đấu trường mới đầy cạnh tranh hơn. Mọi người vẫn thường gọi ông là Och. Och là người quản lý của một đội gồm chủ yếu các quân trẻ người Mỹ được hãng Motorola tài trợ. Ông đồng thời cũng là người khởi xướng môn thể thao này ở Mỹ. Năm 1985, Och thành lập một nhóm các quân đi thi đấu tranh giải tại các giải đấu nước ngoài. Ông đã chứng minh được rằng quân người Mỹ hoàn toàn là một đối thủ đáng gờm ngay trên đấu trường truyền thống của môn đua xe đạp là châu Âu. Một trong những quân từng có mặt trong đội của Och chính là Chris Carmichael. Một năm sau, năm 1986, Greg LeMond chiến thắng trong giải Tour de France và chính thức nâng tầm ảnh hưởng của các vận động viên người Mỹ trên đấu trường quốc tế. Och luôn mong muốn tìm kiếm những quân trẻ người Mỹ đầy triển vọng, và Chris đã giúp tôi chiếm được cảm tình cũng như sự chú ý của ông. Chris giới thiệu chúng tôi với nhau trong thời gian diễn ra giải Tour de France, một cuộc đua lớn nhất được tổ chức tại Mỹ. Tôi đến gặp Och với một tâm trạng rất thoải mái. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Och là một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi nhưng rất rắn rỏi, ăn nói từ tốn, nhỏ nhẹ và có một nụ cười trìu mến. Tôi kể với ông về xuất thân của mình. Ông nói với tôi rằng ông đang tìm kiếm một vận động viên đua xe đạp tiềm năng, một quân Mỹ trẻ tuổi có thể tiếp nối vinh quang của Le Mans. Đội của Och đã 4 lần cử đại diện đến tham dự giải đấu này, nhưng chưa ai có thành tích nổi trội. Och hỏi tôi muốn sự nghiệp của mình phát triển như thế nào. Tôi nói, tôi muốn trở thành quân xuất sắc nhất. Tôi muốn thử sức tại đấu trường châu Âu và được vinh danh như một quân chuyên nghiệp. Tôi không muốn mọi người tán dương tôi đơn thuần chỉ là một vận động viên có tài. Tôi muốn được mọi người công nhận tôi là một tài năng thật sự. Tham vọng của một thanh niên trẻ như thế rất đáng để Och lưu tâm. Thế là ông đặt vào tay tôi bản hợp đồng và thu xếp đưa tôi đến châu Âu. Giải đấu đầu tiên tôi tham gia là giải Clásica San Sebastián. Có thể xem đây là một giải truyền thống nhà nghề. Và trên thực tế, chặng đua đòi hỏi vận động viên phải chạy trên 160 km mỗi ngày dưới mọi điều kiện thời tiết và địa hình. Điều đó đôi khi trở nên quá sức với các vận động viên. San Sebastián là một thành phố xinh đẹp thuộc xứ Basque, nhưng vào ngày đầu tiên thi đấu, bầu trời trở nên xám xịt, mưa như trút nước và thời tiết lạnh cắt da. Không gì khó khăn bằng việc đạp xe trong thời tiết như thế, bởi vì bạn không có cách nào giữ ấm cho cơ thể. Chiếc áo khoác Lycra đã trở thành một lớp da mỏng thứ hai, hoàn toàn không thể ngăn chặn được cái lạnh thấu xương đang ngấm dần vào da thịt. Ngoài ra, mưa như trút nước khiến cơ thể ướt sũng, cái lạnh khiến các cơ co cứng và rất khó vận động. Điều này khiến bạn mất sức nhanh chóng. Mưa vẫn không dứt suốt ngày hôm đó. Lúc mới xuất phát, tôi nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Khoảng cách này mỗi lúc một lớn khiến tôi chẳng mấy chốc đã bị rơi lại nhóm những cua rơ cuối đoạn. Chặng đường phía trước như dài ra thêm khi một số cua rơ bỏ cuộc vì không chịu đựng nổi thời tiết khắc nghiệt. Họ hãm phanh, từ từ cho xe tấp vào lề đường rồi bước xuống xe. Hình ảnh đó khiến tôi căng thẳng và cũng muốn bỏ cuộc. Tôi thực sự nản chí và chỉ muốn dừng lại ngay lập tức. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc dễ dàng ngay trong chặng đua chuyên nghiệp đầu tiên của đời mình. Điều đó sẽ khiến tôi đánh mất niềm kiêu hãnh của bản thân. Những người đồng đội sẽ nghĩ như thế nào về tôi? Tôi không thể là người dễ dàng từ bỏ như thế. Sao cậu lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Con trai, con không bao giờ được bỏ cuộc. 50 quân rơ đã bỏ cuộc, nhưng tôi vẫn cố gắng bám trụ trên đường đua. Tôi cố gắng bám theo, rồi nhập vào nhóm gồm 111 quân rơ dẫn đầu. Tôi cán đích chậm hơn gần nửa tiếng so với người về đầu. Điều tôi nhớ nhất lần đó là khi tôi đang cố sức vượt qua con đèo cuối, đám đông cổ động viên người Tây Ban Nha hai bên đường đã cười nhạo tôi. Họ nói, thật tội nghiệp cho kẻ về chót. Vài giờ sau, tôi đến phi trường Madrid và ngồi chết lặng trên ghế chờ. Trong tôi là một sự giằng xé nội tâm dữ dội. tôi muốn từ bỏ sự nghiệp đua xe. Chặng đua vừa qua đối với tôi là một thất bại thảm hại. Trên đường đến tham gia giải Clasica San Sebastian, tôi đã nghĩ mình sẽ có cơ hội chiến thắng. Nhưng giờ đây tôi tự hỏi, liệu mình thực sự có đủ khả năng để cạnh tranh với những coureur chuyên nghiệp tại một đấu trường lớn như châu Âu hay không? Tất cả mọi người đều chế giễu kẻ thất bại như tôi. Để trở thành một coureur chuyên nghiệp vất vả hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi chưa từng tưởng tượng được nhịp độ trận đấu lại căng thẳng đến vậy. Giải đấu càng lớn, càng đòi hỏi vận động viên phải xử lý tình huống thật chuyên nghiệp và đặc biệt là sức khỏe phải ổn định. Bởi không chỉ có thời tiết mà sự cạnh tranh giữa các coureur cũng hết sức khắc nghiệt. Tôi rút ra mấy cái vé máy bay, trong số đó có một tấm vé để quay về Mỹ. Tôi nghĩ liệu mình có nên dùng nó lúc này hay không? Có lẽ mình nên về nhà và tìm một việc gì đó để làm thì hơn, một việc nào đó mà mình có thể làm tốt hơn là đua xe. Tôi bước đến buồng điện thoại gần đó và nhấc máy gọi cho Chris Carmichael. Tôi bày tỏ sự thất vọng của mình với anh và nói tôi dự định sẽ kết thúc mọi chuyện tại đây. Sau khi chăm chú lắng nghe tôi, Chris điềm tĩnh nói, Lance này, cậu sẽ học được nhiều điều từ thất bại lần này hơn bất kỳ chặng đua nào trong đời cậu đấy. Tôi đã không sai khi quyết định đến đây và cương quyết không bỏ cuộc giữa chừng để chứng minh cho các đồng đội rằng tôi không phải là một coureur tầm thường. Nếu họ đã đặt niềm tin vào tôi, họ cần biết rằng tôi không phải là kẻ dễ dàng từ bỏ trước bất kỳ tình huống nào. Tôi trả lời Tris, được rồi, tôi sẽ tiếp tục. Tôi gác máy và lên chuyến bay đến nơi diễn ra giải đấu thứ hai. Tôi chỉ có 2 ngày để chuẩn bị, và sau 2 ngày, tôi tiếp tục có mặt tại đường đua để tham gia giải Championship of Zurich. Tôi phải lấy lại niềm tin và chứng minh năng lực của mình. Lần này, tôi sẽ không từ bỏ. Tôi về nhì trong giải đấu tại Zurich. Tôi tập trung tấn công ngay từ đầu và duy trì nhịp độ ở trong suốt chặng đua. Với một coureur bán chuyên nghiệp như tôi, thì hai từ chiến lược nghe có vẻ to tát. Tất cả những gì tôi làm là gắng sức tập trung nhìn thẳng về phía trước và đạp thật nhanh. Khoảnh khắc bước lên bục để nhận huy chương, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ hẳn. Tôi nghĩ thầm trong niềm vui sướng và hạnh phúc, mình có thể làm được mà. Tôi gọi cho Chris Carmichael. Anh rất vui khi biết tin. Chỉ trong vòng vài ngày, tôi từ một kẻ bại trận đã nhanh chóng lấy lại sự cân bằng và niềm kiêu hãnh của một vận động viên thực thụ. Tôi vẫn còn nhớ tiếng xì xào của mọi người bên ngoài khu vực thi đấu. Cậu thanh niên này là ai? Năng lực cậu ta thế nào? Tôi thấy vui vì mọi người đã bắt đầu tò mò và muốn biết về mình. Đó cũng chính là câu hỏi mà từ thân tôi phải có lời giải đáp. Việc một người Mỹ tập luyện để tham gia vào giải đua xe đạp ở đấu trường châu Âu được chỉ do như một đội bóng chày của Pháp đi tham dự giải đấu quốc tế. Tôi là một kẻ tay ngang trong môn thể thao chú trọng về sức lực và thời gian này. Thậm chí tôi vẫn chưa nắm rõ những quy định cũng như kỹ thuật khi tập luyện và thi đấu. Có thể nói rằng khí chất của người Texas không giúp tôi nhiều khi hòa nhập vào môi trường mới ở châu Âu. Có một khác biệt lớn giữa bản tính thận trọng dè dặt của các tay đua người châu Âu với sự bốc đồng huynh hoang của người Mỹ mà tôi đang thừa hưởng, cũng như phần lớn những người Mỹ khác. Ngay từ nhỏ tôi đã quen với việc rong ruổi trên yên xe. Nhưng mãi cho đến khi biết về chiến thắng của Le Mans tại giải Tour de France năm 1986 thì tôi mới thực sự chú ý đến môn thể thao này. Tôi không hiểu biết nhiều về môn đua xe đạp, và cho dù có nắm rõ những kỹ thuật của nó, tôi vẫn chưa từng nghĩ mình sẽ gắn bó với nó như thế nào. Sự thật là trước đây tôi không hề quan tâm đến môn đua xe đạp.